Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chương thứ hai vẫn là ở mục nói rõ cái phương pháp đối trị phiền não. Trong bài hôm nay Hòa Thượng nói đến chữ đạo. Đạo là tâm thanh tịnh. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây chính là đạo. Chúng ta tu hành chính là tu cái này. Vậy thì hôm nay chúng ta lại biết thêm được một việc. Xưa giờ chúng ta nói hướng đạo, tu đạo. Thường thì ta nghe chữ đạo chính là con đường, là lối đi. Hay hiểu một cách sâu sắc hơn là gì? Đạo là phương pháp. Nhưng đó mới chỉ ở chỗ cái danh xưng thôi, tên gọi thôi. Ở đây chỗ này Hòa Thượng nói rõ ràng hơn cho chúng ta. Đạo chính là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác. Vậy thì những cái đạo nào mà hướng chúng ta đến thanh tịnh, bình đẳng giác, vậy thì đó mới là chánh đạo. Còn nếu đạo mà không dẫn dắt chúng ta đến được thanh tịnh, bình đẳng giác, vậy thì không phải là chánh đạo. Bấy lâu nay chúng ta thường nghe nói chánh đạo, tà đạo. Chánh như thế nào là chánh? Cũng không ai biết. Tà như thế nào là tà? Cũng không biết. Vậy thì hôm nay Hòa Thượng nói chỗ này, đạo chính là trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta hướng đến đạo để tu hành thì phải hướng đến việc này mà làm. Còn nếu như không hướng đến những việc này mà làm, vậy thì không phải là đạo. Tu hành cái chỗ làm thế nào để tâm được thanh tịnh thì đó mới là then chốt quan trọng. Còn nếu tu hành mà không đạt được cái tâm thanh tịnh
Vậy thì cái then chốt tu hành bị sai, bị lệch. Từ lâu chúng ta cũng nghe nói rất nhiều về sự tu hành. Người tu đủ cách à. Người này thì nói người kia, người kia thì nói người nọ à. Nhưng mà nó không dựa trên những cái nguyên lý nguyên tắc. Cuối cùng cũng đều là đố kỵ, là ngạo mạn mà sanh ra. Sư ông Tịnh Thuận đã thường nói, đã nói một bốn câu mà khi ngài vạn sinh, nhắc nhở chúng ta đừng có tu danh tu lợi, đừng có tu dục tu tình, đừng có tu quanh tu quẹo, đừng có tu gian tu dối. Tu quanh tu quẹo thì tu chừng nào tới? Như bài trước Hòa Thượng nói, không phải kiếp này, đời này chúng ta gặp được Phật Pháp để tu hành đâu. Mà nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã gặp Phật Pháp để tu hành rồi. Nhưng mà vì tập khí phiền não, không thể khắc chế được, cho nên nó dẫn dắt chúng ta đi vào ác đạo, đi vào lục đạo, sáu cõi luân hồi, chứ không thể thoát ra được. Đa phần khi chúng ta được dạy thì dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta tu danh tu lợi, làm thế nào để có nhiều phước báo, làm thế nào để phước báo mình có rồi đời sống mình được thảnh thơi, làm thế nào để chỗ nơi tu hành của mình nó phải thật sự là bền vững, tốt đẹp, gì rất nhiều việc. À, chúng ta thấy có phải là dạy chúng ta tu lợi tu danh không? Rồi tu quanh tu quẹo, không một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng mà niệm đủ thứ. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, tổ sư đã dạy không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nếu ta xen tạp vào một câu Phật hiệu khác, vậy thì có xen tạp không? À. Ngoài câu A Di Đà Phật ra, người ta dạy mình thì phải tụng đủ thứ kinh, vậy thì có xen tạp không? Không hoài nghi, tin chắc một câu A Di Đà Phật có đủ năng lực để đưa mình giảng sanh, thoát sanh tử. Không hoài nghi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Đó là thật. Thế mà chúng ta vẫn tu hành tu quẹo, Còn cái câu mà tu gian tu dối, sư ông nói đừng có tu gian tu dối. Mình nghĩ xem, ngày nay tu hành đa phần là chú trọng ở hình thức, không chú trọng ở nội tâm. Vậy thì có phải tu gian tu dối không? Phải cho có nhiều đồ chúng. Để đi đâu có nhiều người tung hô vạn thế. Mà nội tâm thì sao? Nội tâm thì đầy những tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần. Vậy thì có phải là tu gian tu dối không? Tu dục tu tình, dục là ham muốn, tình là tình cảm, cảm tình dụng sự. Đây là học trò của ta thì phải đặc biệt, đây là con của ta phải đặc biệt, đây là nhà của ta phải đặc biệt, đây là trường của ta phải đặc biệt. Đấy, tu dục tu tình, ham muốn, lúc nào cũng nghĩ mình, cái việc dẫn sanh của mình. Tưởng rằng là đúng, nhưng mà thường nói bạn vì bạn mà dẫn sanh thì bạn không thể dẫn sanh. Bạn phải vì chúng sanh đau khổ mà vãng sanh. Cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật mà thành Phật là vì hoàn thành cái học nghiệp cao nhất, để cho cái việc độ sanh được tốt nhất, nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới thành Phật. Cho nên hôm nay chúng ta học và thường nói đến cái chữ đạo. Chính là tâm thanh tịnh, chính là tâm bình đẳng, chính là tâm chánh giác. Nếu ngược lại, vậy thì không phải là đạo. Không phải là đạo của Phật. Nó cũng đạo gì mà gọi là đạo chích cũng là đạo, đạo tặc cũng là đạo. Và thường nói những việc gì mà nhiễu loạn tâm thanh tịnh, phá hoại tâm thanh tịnh của ta, chính là chướng ngại, chính là ma. Những việc gì mà chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta, phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta, thì đó là ma. Vậy thì phải loại trừ, phải tránh né đi. Mình chưa có đủ công phu để loại trừ, vậy thì tránh né. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, 36 kế gọi là cái kế chạy là tốt nhất, là thượng sách, né tránh. né tránh để đừng có nhiễu loạn cái tâm thanh tịnh của mình. Vì chúng ta không né tránh thì chắc chắn rồi nó cũng sẽ dẫn mình đi vào bốn cái cách tu hành mà sư ông Tịnh Thuận đã nhắc: tu dục, tu tịnh, tu danh, tu lợi, tu quanh, tu quẹo, tu gian, tu dối. Ngày hôm trước, lâu rồi đó, thì tôi dẫn chương trình ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia 2019. Ba ngàn 500 người. Thì ngày hôm sau nữa, là tôi về cuốc đất trồng rau bình thường. Đấy là gì? Đấy là mình tự biết mình phải mau mau trở về cái chốn mà nó đừng có xa lìa những lợi, những danh, nó đừng có làm cho mình bị cuốn hút. Hòa Thượng nói, nếu như chúng ta có thể cẩn thận mà phòng phạm, phòng ngừa, đừng có để nó phạm phải, gọi là phòng phạm. Nếu như chúng ta có thể cẩn thận phòng phạm, thì sẽ giúp cho chúng ta cái duyên tốt để tăng thêm cái duyên để đến với đạo. Đạo ở đây là chính là thanh tịnh nha, bình đẳng nha, chánh giác nha, chứ không phải đạo Phật. Thường thường chúng ta nói đến với đạo, trung thành với đạo. Nghe nói chỉ trung thành với đạo, đa phần người ta hiểu sai. Trung thành với đạo không phải là trung thành với đạo Phật, không phải. Mà trung thành với đạo ở đây chính là trung thành với tâm thanh tịnh, với tâm bình đẳng, với cái tâm chánh giác. Cái chỗ này thì xưa và nay rất 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 nhiều người đã nhầm lắm. Hòa Thượng nói, cho dù chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mạt pháp, nhiều sự gọi là thiên tai nhân quả, nhiều thiên tai nhân quả, nhưng ta vẫn có thể có thành tựu. Còn nếu như chỉ cần chúng ta lơ là, không chú ý, vậy thì tập khí tâm bệnh của chúng ta liền sẽ hồi phục. Lơ là thôi, không chú ý là tập khí liền hồi phục ngay. Tập khí tâm bình hồi phục. Mà nếu tập khí tâm bệnh họ nó hồi phục, vậy thì tương lai nhất định đọa lạc. Tập khí thì rất là khó để mà khắc phục. Nhưng mà nó hồi phục thì sao? Hồi phục thì cực kỳ nhanh. Có những người cả đời đi khắc phục đó, nhưng chỉ cần một niệm buông lung thôi, một niệm buông lung thôi, thì nó là gì? Gọi là nó phục nguyên, hay gọi là nó hoàn nguyên. Y như cũ. Ở việc này chúng ta thấy như là Ngộ Đạt Quốc Sư. 10 kiếp là cao tăng. Chịu Thố là quan gia trái chủ. 10 kiếp đi theo để mà trả cái oán thù. Nhưng mà vì Ngài đến 10 kiếp là cao tăng, đời sau là cao tăng. Nghe cái đời mà làm quan để mà mâu thuẫn với nhau, rồi ông Chịu Thố tức giận mà tự vẫn mà chết. Vì mà mang cái mối thù đi theo để mà báo thù. Mà thật ra tại vì ông bị thua thiệt cái gì đó mà ông tức giận, ông tự dẫn mà chết. Thế mà đi theo Ngài Ngộ Đạt để báo thù. Nhưng mà đời sau thì Ngộ Đạt là một vị cao tăng, tu hành nghiêm túc. Đời thứ hai cũng là cao tăng, tu hành nghiêm túc. Đời thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến đời thứ 10. Lúc đó là làm quốc sư đấy, làm thầy của vua. Nhà vua tặng cho cái ghế ngồi bằng trầm hương. Chỉ cần là một cái ý niệm khởi lên thôi. Chỉ có quốc sư như ta mới xứng đáng ngồi cái ghế này. À, mới vừa ý niệm khởi lên một thôi thì quan gia Chịu Thố nhảy vào. Trời, làm thành một cái mục ghẻ mặt người ngay đầu gối. Mục ghẻ này nó chỉ ăn thịt, đút thịt vô thì nó ăn. Cái câu chuyện này hình như là ở trong kinh Lương Hoàng Sám. Tôi chỉ nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói nếu không đút thịt vô thì nó ăn thịt, đau nhức không chịu nổi. Đấy, chúng ta thấy 10 kiếp là cao tăng nha. Mà chỉ cần một niệm lợi danh thôi. Thế mới biết được rằng phiền não tập khí của mình khắc chế vô cùng là khó. Nhưng mà nó dấy khởi, nó hoàn nguyên thì cực kỳ nhanh. Hòa Thượng nói một câu thế này: Hòa sư sao sao bu liệu y. Sao sao bu liệu y, sao sao là hơi hơi thôi, nhẹ nhẹ. À, chỉ cần có một chút không lưu ý này, có nghĩa là một chút buông lung thôi, thì tập khí phiền não nó hoàn nguyên. À, chúng ta thấy khó. Và thầy nhắc ở trong đoàn thể, cái phiền não tập khí rõ ràng nhất chính là đố kỵ. Hòa thượng nói, có người nào mà không đố, không có cái tâm đố kỵ chứ? Rõ ràng mỗi chúng ta đều có tâm đố kỵ. Đố kỵ nặng hay đố kỵ nhẹ, phát hiện được sớm hay phát hiện được quá trễ, nếu có ai đó nói tôi không có tâm đố kỵ, vậy thì người đó không phải là phàm phu. Nếu chỉ cần là phàm phu, tuyệt đối sẽ có tâm đố kỵ. Đấy. Nếu họ nói họ không có tâm đố kỵ, mà họ không phải là Phật Bồ Tát, vậy thì họ đã phạm phải đại vọng ngữ. Còn nếu như họ là phàm phu, thì nếu là phàm phu thì tâm đố kỵ nó vẫn nằm ở trong đó, nó len lỏi, nó ẩn tàng. À, khi có cơ hội thì nó sẽ di khởi. Hòa thượng nói, cho dù là người xuất gia cũng không ngoại lệ. Chỗ này hòa thượng nhắc đến cái thời Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo, lúc lục tổ Huệ Năng đắc pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Khi mà vừa được truyền ý bát, người đắc pháp, người được truyền pháp, nhưng mà người ta không phục, đệ tử của người khác, không phải là thầy của họ mà đệ tử, rồi đệ tử của đệ tử nữa. Thì bắt đầu là đi truy sát ngài Lục Tổ. Thế chứ vậy? Giết quất cái ông này đi để lấy cái y bát lại cho thầy, cho sư ông của mình. À, cho thầy của mình chẳng hạn. À, thế thì họ truy thôi. Vậy thì đó là gì? Đó là tâm gì? Tâm đố kỵ. À, chúng ta thấy danh vọng lợi dưỡng, những vật chất thế gian đố kỵ, không nói làm chi. Tin y bát mà được truyền đến từ thời Phật đó, mà họ cũng tìm cách để lấy lại. Thế thì Lục Tổ phải ẩn mình ở trong nhóm thợ săn, ở trong đó để đi săn, nấu ăn cho thợ săn 15 năm đó. Có ai tưởng tượng nổi không? Cái tâm đố kỵ của người ta mà để tạo thành một đời tổ sư mà bị nạn đến như vậy. Cái tâm đố kỵ của con người đang sợ. Ngài phải đi săn, ngài phải nấu thịt thú rừng cho thợ săn ăn. Rồi ngài luộc rau ngài ăn, thì ngài luộc ở đâu? Luộc ở trong nồi thịt. Cho nên mới có cái từ gọi là rau bên thịt. Mình mà luộc rau của đó chắc bây giờ mình chắc mình nghẹn luôn quá. À, mình luộc rau trong nồi thịt là mình nghẹn luôn quá. 15 năm có ích gì đâu. Hòa thượng nói, đó là hiện tượng gì vậy? À, có phải là đố kỵ không? Sự đố kỵ mà nó tạo thành để cho một đời tổ sư phải ẩn mình đến 15 năm. Đáng lẽ 15 năm đó Ngài đã đem được Phật Pháp truyền bá khắp nơi, thế mà Ngài phải ẩn mình 15 năm. Hòa thượng nói, đố kỵ và tham sân si ngạo mạn của chúng ta nếu như không thể hàng phục thì chẳng những đạo nghiệp không thể thành tựu, thì kết quả đó là gì? Chỉ phá hoại. Ở trong đoàn thể thì phá hoại đoàn thể, ở trong đạo tràng thì phá hoại đạo tràng. Còn riêng mình thì chính mình đã phá hoại đi cái tâm thanh tịnh của mình. Hòa thượng nói, cho dù là cái ảnh hưởng này nó thầm lặng, nó gọi là nó không có rõ ràng lắm, nó ảnh hưởng một cái thầm lặng thôi, nhưng mà gọi là cái sức tàn phá của nó là vô cùng to lớn. Cái thứ nhất là gì? Tàn phá đi cái tâm thanh tịnh, cái tâm bình đẳng, cái tâm chánh giác của mình, mà mình thường hay gọi là gì? Phá hoại đạo tâm. Xưa nay chúng ta nghe nói đạo tâm, tưởng là mình đạo tâm là mình là người có đạo, mình là người niệm Phật, mình là người ăn chay, là người có đạo tâm, mà không hiểu rõ được cái đạo tâm. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Đó là đạo. Phá hoại đi cái đạo tâm của mình, phá hoại cái đoàn thể thanh tịnh, phá hoại một cái gia đình thanh tịnh, phá hoại gọi là cái thanh tịnh của Phật Pháp. Vậy thì nó dẫn đến cái gì? Hòa thượng nói, sẽ là chướng ngại cái sự thành tựu của đồng tham đạo hữu chung quanh chúng ta, thậm chí là chướng ngại cái việc quần pháp lợi sanh. Đấy, chúng ta vừa được nghe cái câu chuyện của Ngài Lục Tổ, của Lục Tổ. Vì sự đố kỵ mà Lục Tổ phải ẩn mình trong nhóm sợ thợ săn 15 năm. Thay vì 15 năm đó Ngài hoằng pháp lợi sanh thì độ biết bao nhiêu chúng sanh, nhưng phải ẩn mình. Những kẻ đố kỵ mà đi tìm để giết Ngài đó, không ngờ rằng Ngài lại hóa thân thành một người đi săn. À, đâu có nghĩ. Nhờ vậy đó mà Ngài mới thoát được cái nhóm người đó, chứ nếu không thì không thể thoát được. Ngài phải hóa thân thành một người đi săn. sống trong nhóm thợ săn, đi săn với họ, ăn chung với họ, ở chung với họ. Vậy thì chướng ngại lục tổ 15 năm không thể hoằng pháp lợi sanh. Và thường nói cái tội lỗi này là tội lỗi ở địa ngục, ngủ vô gián, mà trong giới kinh đã nói. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu hành. Tu cái gì? Tu tùy hỷ. Thấy người ta làm được, mình hoan hỷ, mình vui theo. Mình không thể góp công, mình không thể góp của, thì mình rất là hoan hỷ tán thán. Tán thán bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái tâm bình đẳng, bằng cái tâm chánh giác nha, chứ không phải là tán thán, tán thán theo cái kiểu mà theo cái kiểu đố kỵ mà tán thán. Hòa thượng nói chỉ cần đem ý niệm chuyển đổi lại, thay vì ta đố kỵ thì ta chuyển đổi thành tùy hỷ. Người khác có thành tựu lớn lao đến bao nhiêu đi chăng nữa, vậy thì ta phát tâm tùy hỷ bằng cái chân tâm của mình, thì thành tựu của ta cũng sẽ lớn không khác gì của họ. À, cái chỗ này thì rõ ràng nhiều người không nhận ra. Nhưng mà đâu phải dễ dàng gì mà để đề khởi được cái tâm tùy hỷ. Tùy là tùy thuận, hỷ là hoan hỷ. Tùy thuận việc làm tốt của họ mà hoan hỷ và vui theo đó. Đâu phải dễ. Mà nếu như chúng ta có thể đề khởi được cái tâm tùy hỷ, và thường nói người khác có thành tựu đến bao lớn thì cái sự thành tựu của ta cũng lớn như họ vậy, không hề giảm. Họ thì khổ công làm, còn chúng ta chỉ phát tâm, chỉ tùy hỷ. Nhưng phải tùy hỷ bằng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng kìa. Chứ cái kiểu mà tán thán gùi đó, nói gọi là nói cho nó qua thì làm gì có được công đức lớn như vậy. Hòa thượng nói công đức của tùy hỷ là không thể nghĩ bàn. Nhưng mà cái khó khăn nhất là người ta không nhận ra được, không biết cái việc mà tùy hỷ công đức nó cũng to lớn như người làm. Thay vì thì đi tùy hỷ thì lại sanh tâm đố kỵ. Vậy tôi hay thường nói đó, thấy người ta làm được việc, làm được lợi ích chúng sanh thì hoan hỷ mà tán thán đi, không đố kỵ. Đi nói với người này, nói với người kia là chẳng qua là danh vọng lợi dưỡng. Hả? Xét cho kỹ đi, cái người, những người nói lời nói đó thì là gì? Lười biếng, bất tài, vô dụng, không làm được cái gì. Mà nhất là những cái người bất tài vô dụng, thấy người khác làm được việc là họ đố kỵ. Đố kỵ đến khủng khiếp chứ không phải là đố kỵ thật. Bao nhiêu lễ tri ân cha mẹ chúng ta đã tổ chức, họ nói thế nó giả giả làm sao. Thế nó giả giả làm sao, không thật hả? Họ dám nói như vậy đấy. Người ta khóc bù lu bù la, người ta cảm xúc đến mức như vậy đó mà họ nói nó giả giả làm sao, nó không thật. Vì sao vậy? Vì nếu họ không thể sanh khởi được cái hiếu tâm, không thể sanh khởi được cái sự hiếu kính đối với cha mẹ. Rồi xét lại xem, họ nói giả giả, vậy thì mình đâu bây giờ mình đi tìm hiểu thôi, họ có làm thật chứ? Chưa từng lại cha mẹ, chưa từng lại thầy tổ. Bản thân thì chưa làm mà nói người ta làm giả, không làm thật, thế nó giả giả.
Cho nên tôi nói mà,
bất tài vô dụng, lười biếng, thì những thứ đó, những người đó, những cái hạng người như vậy, cái tâm đố kỵ nó còn càng khủng khiếp hơn. Chỗ này hòa thượng nói đây, ngay khi chúng ta nhìn thấy người khác làm những việc tốt mà có thể sinh tâm hoan hỷ, có thể giúp đỡ họ, thành toàn cho họ, vậy thì công đức của họ cũng chính là công đức của ta. Sự thành tựu của họ cũng chính là sự thành tựu của ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được tu tùy hỷ. Hòa thượng nói mình làm không được mà họ có thể làm được, vậy thì chúng ta phải phát tâm đi giúp, giúp đỡ họ. Còn nếu như chúng ta không thể đi giúp được thì chúng ta hoan hỷ, tán thán. Ta đi quan tâm họ. Công đức này sẽ là như nhau. Rõ ràng là chúng ta thấy thay vì hoan hỷ tán thán thì lại đố kỵ. Mỉa mai, chướng ngại. Những cái chương trình lễ tri ân cha mẹ của chúng ta trước đây cũng mỉa mai, thậm chí là chướng ngại chung chung. Như thành phố Hồ Chí Minh năm rồi, những người ở trong đạo tràng không giúp mình mời những người đạo tràng. Họ nghĩ rằng để rồi tổ chức cho ái. Họ không giúp mình mời những người trong đạo tràng. Họ nghĩ rằng mình sẽ không có người nào để đến để mà tham dự. Nhưng buổi lễ diễn ra như thế nào? Những cảm xúc, cảm xúc hơn những năm trước, chứ đừng nói là cảm xúc gì. Vậy thì cái sự đố kỵ tạo thành chướng ngại đó, cái tội báo đó sẽ ở đâu? Họ có biết đâu. Ở trong địa ngục ngủ vô gián, chứ ở đó mà niệm Phật giảng sanh. Rồi đến khi chúng ta làm những vườn rau cũng đố kỵ, cũng chỉ trích, cũng cho rằng mình là làm dễ coi thôi, làm để cầu danh cầu lợi thôi. Bây giờ càng lúc nó càng nhiều rồi. Nhưng mà nhất định chúng ta phải biết rằng không dừng lại. Nơi nào có thể phát triển được rau sạch để cho bà con người ta ăn, thì chúng ta làm. Không kêu gọi, không xin xỏ. Xem có làm được không? Sẽ làm được. Chúng ta thấy không? Sự đố kỵ vô cùng khủng khiếp. Đây là chính là gì? Đây chính là tập khí nặng, tập khí là đại bệnh đây nè. Mà không nhận thấy được cái đại bệnh này thì làm sao mà đối trị? Suốt ngày nó sao tôi phiền não quá. Tôi tu hành 20 năm rồi mà sao phiền não vẫn phiền não. Có đối trị được hết những cái tập khí của mình đâu. Có nhận ra được nó đâu. Đấy. Dần dần Hòa Thượng liệt kê hết những cái đại bệnh của mình đây. Hôm nay thì Hòa Thượng liệt kê đến cái đại bệnh chính là thật. Chính là đố kỵ. Lễ tri ân cha mẹ nó diễn ra 5-7 năm rồi, cuối cùng nghĩa cười hết nói, không ai nói nữa, vì họ biết mình chẳng có xin xỏ ai, chẳng có vọng động, chẳng ai phải tốn xu nào. Rồi bây giờ đến chương trình rau sạch, rồi bây giờ đến chương trình đậu hũ sạch. Hả? Hai nơi rồi nha. Sắp sửa cái thứ ba. Mà cái thứ ba chạy xong rồi thì sẽ cái thứ tư. Hôm trước tôi nói rồi, nơi nào mà có 100 người ăn chay thì nơi đó phải có một cái di truyền đầu. Gạo sạch, đậu sạch, cộng thêm cái tâm sạch nữa. À, cái tâm phải sạch mới được. À, gạo sạch, đậu sạch, cộng thêm cái tâm sạch nữa. Thân khỏe, tâm khỏe thì tu hành nó mới có, mới có thành tựu chứ. À, tâm sạch không mà không có gạo sạch, không có thức ăn sạch, cái thân nó không khỏe. Niệm Phật có chướng ngại không? Chướng ngại à? À, niệm Phật cũng có chướng ngại đấy. Riêng cái mạng làm giáo dục thì chúng ta không cần phải nói rồi. Chuẩn mực cái đạo đức của thánh hiền, đến để mà tham quan, để mà xem, không cần phải giới thiệu nhiều. Hòa thượng nói, ta chân thật có được cái tâm tùy hỷ, vậy thì tâm ta thanh tịnh. Mà tâm chân thật thanh tịnh thì làm gì có đố kỵ. Và thầy nói, đây chính là nhà Phật chúng ta thường gọi là gì? Pháp hỷ sung mãn. À, mọi việc, mọi sự, mọi việc thấy người ta làm được tốt cho chúng sanh, cho quốc gia, cho dân tộc, mà tự nhiên mình cảm thấy sao mình không làm được gì hết. À, rất tán thán, rất ủng hộ. À, vậy thì tâm chúng ta làm gì có phiền não. À, thấy người ta làm được việc tốt, hoan hỷ vui theo, vậy thì tâm ta thường sanh hoan hỷ. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.